cải thiện cơ sở trường học của học khu thống nhất Folsom Corova, học khu số 4, trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, dự luật sở, dự luật về an toàn, sửa chữa lớp học, giữ chân giáo viên của trường trung học cơ sở tại địa phương, để sửa chữa, nâng cấp các phòng thí nghiệm, phòng học đào tạo nghề, hệ thống điện, đi dây điện đang xuống cấp, máy rột nát của các trường trung học cơ sở ran cho Corova hiện nay, nâng cấp hệ thống an ninh, an toàn, mua, xây dựng, sửa chữa các cơ sở vật chất, địa điểm, thiết bị, liều dự luật nâng cấp cơ sở vật chất khu 4 của học khu thống nhất Folsom Corova cho phép 144 triệu đô la tiền trái phiếu ở mức hợp pháp sẽ được thông qua, áp thuế 6 cent trên 100 đô la giá trị thẩm định, khoảng 8 triệu, 800 nghìn đô la một năm, khi trái phiếu đang lưu hành, đòi hỏi công khai các khoản chi, giám sát, và tuyển, giữ chân các giáo viên chất lượng. Phân tích công bằng về dự luật sở, được soạn thảo bởi luật sư của quận. Hiến pháp và bộ luật giáo dục California cho phép các học khu phát hành trái phiếu cho các mục đích cụ thể nếu được cử tri trong ranh giới học khu chấp thuận. Dự luật sở được đưa vào cuộc bầu cử bởi hội đồng quản trị của học khu Folsom Corova Unified, học khu. Nếu được chấp thuận, dự luật sở sẽ cho phép học khu vay nợ trái phiếu lên đến mức tối đa 144 triệu đô la. Số tiền thu được từ việc phát hành và bán trái phiếu nghĩa vụ chung này chỉ có thể được sử dụng để mua lại, xây dựng, tái thiết, phục hồi, và, hoặc thay thế, bao gồm, trang bị nội thất và cung cấp trang bị cơ sở trường trung học cơ sở, phổ thông tại học khu cải thiện cơ sở trường học số 4. Dự luật sở liệt kê các dự án cơ sở trường học cụ thể mà học khu dự định tài trợ bằng việc bán trái phiếu được đề xuất. Không được sử dụng bất kỳ khoản tiền nào thu được từ việc bán trái phiếu cho các chi phí hoạt động chung của trường học, bao gồm tiền lương hoặc lương hưu cho quản trị viên và giáo viên, hoặc cho bất kỳ mục đích hoặc dự án nào khác ngoài những mục đích hoặc dự án được nêu rõ trong dự luật này. Để đảm bảo các quỹ sẽ chỉ được chi như được nêu rõ trong dự luật sở quy định 1. Bổ nhiệm một ủy ban giám sát của người dân. 2. Hoàn thành các cuộc kiểm toán độc lập hàng năm về hiệu suất và tài chính. 3. Thành lập một tài khoản riêng trong đó số tiền thu được từ việc bán trái phiếu sẽ được gửi vào. Và 4. Nộp báo cáo tình hình hàng năm cho hội đồng. Nếu dự luật sở được thông qua, ngày bán thực tế và số lượng trái phiếu được bán sẽ được điều chỉnh bởi học khu dựa trên nhu cầu về ngân quỹ xây dựng và các yếu tố khác. Nếu dự luật sở được chấp thuận, thuế suất cần thiết để thanh toán tiền gốc và lãi trên bất kỳ trái phiếu nào được bán sẽ được quyết định, chủ yếu bởi thời điểm bán trái phiếu, số lượng bán tại một lượt bán, lãi suất theo thị trường tại thời điểm bán, mặc dù không có trường hợp nào mức lãi suất trái phiếu được lớn hơn mức tối đa được pháp luật cho phép, cũng như giá trị thẩm định thực tế của giá trị tài sản chịu thuế của học khu trong thời hạn trả nợ. Bảng báo cáo thuế suất của học khu bao gồm những ước tính tốt nhất về thuế suất cần thiết để trả nợ trái phiếu. Học khu ước tính mức thuế suất trung bình hàng năm để tài trợ cho trái phiếu này là 60 đô la mỗi 100.000 đô la giá trị thẩm định. Năm tài chính cuối cùng dự kiến thu thuế sẽ là năm 2058-2059. Học khu ước tính rằng tổng số tiền phải trả trong suốt thời gian trái phiếu, bao gồm cả gốc và lãi, là khoảng 299 triệu đô la. Để dự luật sở được thông qua, cần có 55% cử tri bầu phiếu thuận cho nội dung này. Phiếu thuận đối với dự luật sở có nghĩa là quý vị muốn cho phép học khu phát hành trái phiếu với số tiền không vượt quá 144 triệu đô la. Phiếu chống cho dự luật sở nghĩa là quý vị không muốn cho phép học khu phát hành trái phiếu đề xuất. Quý vị có thể tìm thấy các tranh luận về dự luật sau toàn văn dự luật này. Nội dung toàn văn bản, toàn văn dự luật trái phiếu của địa hạt cải thiện cơ sở trường học của học khu thống nhất Folsom Corova số 4, ran cho Corova, về dự luật cải thiện trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, kỳ bầu cử ngày 5 tháng 11 năm 2024. Sau đây là toàn văn dự luật được trình bày trước cử tri của địa hạt cải thiện cơ sở trường học số 4, ran cho Corova, của học khu thống nhất Folsom Corova. Dự luật về an toàn, sửa chữa lớp học, giữ chân giáo viên của trường trung học cơ sở tại địa phương, để sửa chữa, nâng cấp các phòng thí nghiệm, phòng học đào tạo nghề, hệ thống điện, đi dây điện đang xuống cấp, máy rột nát của các trường trung học cơ sở ran cho Corova hiện nay, nâng cấp hệ thống an ninh, an toàn, mua, xây dựng, sửa chữa các cơ sở vật chất, địa điểm, thiết bị, liều dự luật nâng cấp cơ sở vật chất khu 4 của Học khu Thống nhất Folsom Corova cho phép 144 triệu đô la tiền trái phiếu ở mức hợp pháp sẽ được thông qua, áp thuế 6 cent trên 100 đô la giá trị thẩm định, khoảng 8 triệu 800 nghìn đô la một năm, khi trái phiếu đang lưu hành, đòi hỏi công khai các khoản chi, giám sát, và tuyển, giữ chân các giáo viên chất lượng. Danh sách dự án. Hội đồng giáo dục của Học khu Thống nhất Folsom Corova cam kết cải thiện chất lượng giáo dục tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Ran cho Corova bằng cách cung cấp các lớp học, phòng thí nghiệm và công nghệ hiện đại, an toàn, bảo mật cần thiết để hỗ trợ giảng dạy chất lượng cao về toán, khoa học, kỹ thuật, công nghệ và các ngành nghề. Để đạt được mục tiêu đó, Hội đồng đã đánh giá nhu cầu cơ sở vật chất cấp thiết và quan trọng của các trường học trong khu cải thiện cơ sở vật chất trường học số 4, Ran cho Corova, thuộc Học khu Thống nhất Folsom Corova, bao gồm các vấn đề về an toàn, giảm sĩ số lớp học, sửa chữa cơ bản, máy tính và công nghệ thông tin trong việc phát triển các loại dự án được tài trợ theo dự luật này như mô tả dưới đây. Khi phê duyệt danh sách dự án này, Hội đồng giáo dục xác định rằng học khu phải 1. Giữ chân và thu hút giáo viên chất lượng cho trường học địa phương. 2. Dỡ bỏ asbestos, amiăng. 3. Đảm bảo tất cả học sinh đều có nơi vui chơi và học tập an toàn. 4. Nâng cấp hệ thống điện và hệ thống dây điện đang xuống cấp. 5. Cung cấp nước uống sạch, an toàn. 6. Mở rộng và nâng cấp các chương trình giáo dục nghề nghiệp và đào tạo việc làm. 7. Yêu cầu công khai tất cả các khoản chi tiêu. Danh sách dự án bao gồm các loại nâng cấp và cải tiến sau đây tại các trường học, cơ sở và địa điểm trong địa hạt cải thiện cơ sở trường học số 4, Ran cho Corova. Nâng cấp các lớp học, phòng thí nghiệm và cơ sở trường học xuống cấp để cải thiện sức khỏe và an toàn cho học sinh. Mục tiêu và mục đích. Mỗi học sinh đều cần một lớp học sạch sẽ và an toàn. Nhưng nhiều trường học địa phương được xây dựng cách đây gần 60 năm và cần được cải thiện cơ bản về sức khỏe và an toàn. Dự luật này sẽ giải quyết những sửa chữa cơ bản và cấp bách nhất như hệ thống điện và dây điện xuống cấp, đường ống nước và cống rãnh, nhà vệ sinh và sửa chữa mái nhà bị hư rột. Toàn bộ số tiền thu được từ dự luật này sẽ được giữ lại Ran cho Corova để hỗ trợ học sinh chúng ta, không được chính quyền quận, tiểu bang hoặc liên bang lấy đi hoặc chi tiêu ở các khu vực khác của học khu, sửa chữa các phòng học và cơ sở trường học đang xuống cấp, bao gồm sửa chữa những mái nhà bị hư rột, nâng cấp hệ thống điện và hệ thống dây điện đang xuống cấp, cải thiện an toàn phòng cháy chữa cháy và hệ thống liên lạc khẩn cấp, dỡ bỏ asbestos, amiăng, nâng cấp các lớp học giáo dục đặc biệt và cải thiện khả năng tiếp cận cho học sinh khuyết tật, cải thiện và nâng cấp hệ thống an toàn và an ninh khuôn viên trường cho học sinh, bao gồm cả hệ thống chiếu sáng an ninh, hàng rào, cổng và khóa cửa khẩn cấp, nâng cấp hệ thống điều hòa không khí, sưởi ấm và thông gió, cung cấp nước uống an toàn, đảm bảo học sinh có nơi vui chơi an toàn. Quỹ trường học địa phương để hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp và đào tạo nghề nghiệp chất lượng cao. Mục tiêu và mục đích. Dự luật trái phiếu trung học cơ sở và trung học phổ thông này sẽ cho phép các trường trung học phổ thông địa phương mở rộng và nâng cấp các chương trình giáo dục nghề nghiệp và đào tạo việc làm trong các lĩnh vực có nhu cầu cao như điều dưỡng và các ngành nghề y tế khác, nông nghiệp, kỹ thuật và các ngành khác, đồng thời sẽ cho phép những học sinh chọn không học đại học có được các kỹ năng thực tế và kiến thức kỹ thuật để cạnh tranh xin việc sau khi tốt nghiệp, nâng cấp hệ thống dây điện và công nghệ trường học, nâng cấp các phòng học và phòng thí nghiệm khoa học, kỹ thuật và công nghệ, nâng cấp các cơ sở đào tạo nghề và chương trình cho các ngành nghề bao gồm y tế, nông nghiệp và chăn nuôi, kỹ thuật và xây dựng, gạch ngang cung cấp phòng học và cơ sở vật chất cần thiết để hỗ trợ giáo dục toàn diện, bao gồm phòng học nghệ thuật thị giác và trình diễn, cơ sở vật chất và thiết bị. Ngoài các dự án được liệt kê ở trên, việc sửa chữa và cải tạo từng cơ sở trường học hiện có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở, một số hoặc tất cả các nội dung sao, thêm hoặc cải tạo phòng vệ sinh cho học sinh và nhân viên, sửa chữa và nâng cấp hệ thống điện, hệ thống ống nước, hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa không khí, nâng cấp các cơ sở để tiết kiệm năng lượng và tài chính, bao gồm cả tấm pin mặt trời, sửa chữa và thay thế mái nhà, cửa sổ, tường, sàn nhà, cửa ra vào và đài phun nước uống, trạm cấp nước đã cũ và xuống cấp, xây dựng hoặc cải tạo văn phòng và các cơ sở để tạo không gian học tập đa năng và trong nhà, ngoài trời, các khu vực hiệu quả hơn cho phát triển chuyên môn và quản lý, và đảm bảo an toàn cho học sinh trong khuôn viên trường, lắp đặt hệ thống dây điện và điện để chứa máy tính, công nghệ và các thiết bị điện khác một cách an toàn, nâng cấp hoặc xây dựng các cơ sở hỗ trợ bao gồm các phòng học hoặc cơ sở hành chính, giáo dục thể chất, âm nhạc, nghệ thuật và biểu diễn mỹ thuật, khoa học, phòng máy tính, lớp học, cơ sở kỹ thuật nghề nghiệp, trung tâm truyền thông, thư viện và các tòa nhà, khu vực ăn uống có mái che, nơi trú ẩn che nắng và mưa, cơ sở và sân hành chính và bảo trì, mua lại hoặc thay thế các phòng học mô đun, di động, sửa chữa và thay thế báo cháy, thông tin liên lạc khẩn cấp, hệ thống thông báo công cộng và an ninh, cải thiện cơ sở để đáp ứng các quy định về
ADA
và động đất, làm lại mặt đường hoặc thay thế nhựa đường, bê tông vỡ và cải thiện sân cứng, cỏ, đường trại, hệ thống thoát nước tưới tiêu và máng xối và cảnh quan khuôn viên trường, lắp đặt biển báo, hệ thống tấm pin mặt trời và hàng rào, mở rộng bãi đậu xe và cải thiện khu vực đưa đón học sinh, cải thiện tất cả các tiện ích của trường, mua đất, xây dựng các tòa nhà trường học mới, nâng cấp hoặc thay thế lớp sơn và sàn bên trong và bên ngoài, bao gồm thảm và mặt ngoài trường học, phá rỡ, nâng cấp bếp, dịch vụ ăn uống và căng tin trường học, xây dựng nhiều hình thức lưu trữ và không gian hỗ trợ và lớp học, cải thiện môi trường học tập ngoài trời và sân trong, sửa chữa, nâng cấp và lắp đặt hệ thống chiếu sáng bên trong và bên ngoài, và máy phát điện dự phòng, cải thiện sân chơi, cấu trúc vui chơi, phòng tập thể dục, sân thể thao, tủ khóa và các cơ sở vật chất để hỗ trợ sức khỏe, thể lực và sự an toàn cho học sinh, thay thế các hệ thống an ninh lỗi thời, bao gồm camera an ninh, nâng cấp cơ sở vật chất để tạo lối vào một điểm, cung cấp khu vực có che chắn, không gian trong nhà để tập hợp hoặc để ăn trưa vào những ngày mưa, nâng cấp phòng âm nhạc, phòng đa năng, trung tâm học tập và trung tâm truyền thông. Ngoài các dự án trong danh sách được nêu ở trên, danh sách dự án cũng bao gồm việc mua nhiều loại thiết bị giảng dạy, bảo trì và vận hành, bao gồm cả việc giảm hoặc thanh toán các nghĩa vụ thuê còn lại và kinh phí tạm thời phát sinh để tạm ứng cho các dự án trong danh sách, lắp đặt biển báo và hàng rào, thanh toán chi phí chuẩn bị tất cả quy hoạch cơ sở, nghiên cứu cơ sở, xem xét đánh giá, lập và cập nhật quy hoạch tổng thể cơ sở, nghiên cứu môi trường, bao gồm điều tra, khắc phục và giám sát môi trường, lập hồ sơ thiết kế và xây dựng.
DSA
giám sát và tạm di rời các hoạt động của học khu bị ảnh hưởng bởi các dự án xây dựng. Việc nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ bao gồm, nhưng không giới hạn ở nối lại mạng, đi cáp, máy tính bảng, thiết bị giao diện di động, máy chủ, bộ chuyển mạch, bộ định tuyến, mô đun, hệ thống máy chiếu âm thanh, máy inliner, máy quét và máy photocopy, bảng trắng kỹ thuật số, máy chiếu tài liệu, nâng cấp hệ thống thoại qua
IP.
Đồng hồ, điện thoại, liên lạc nội bộ, trình quản lý cuộc gọi và bảo mật mạng, tường lửa, hệ thống công nghệ không dây, làm mới thiết bị giảng dạy, lưu trữ dữ liệu và điện thoại, và xây dựng và lắp đặt trung tâm dữ liệu trên đám mây cho các hệ thống doanh nghiệp của học khu, chẳng hạn như lập kế hoạch tài nguyên, trang web, hệ thống tên miền, ứng dụng đám mây và bảo mật thông tin. Ngân sách cho mỗi dự án chỉ là ước tính và có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của địa hạt. Chi phí cuối cùng của mỗi dự án sẽ được xác định khi kế hoạch và tài liệu xây dựng được hoàn thiện, đấu thầu xây dựng được nhận, hợp đồng xây dựng được cấp và dự án được hoàn thành. Dựa trên chi phí cuối cùng của mỗi dự án, một số dự án được mô tả ở trên có thể bị chậm trễ hoặc không thể hoàn thành. Việc phá dỡ các phòng học di động và các cơ sở hiện có, cũng như xây dựng lại các cơ sở theo lịch trình sửa chữa và nâng cấp có thể được thực hiện nếu hội đồng xác định rằng cách tiếp cận như vậy sẽ tiết kiệm chi phí hơn trong việc tạo ra các cơ sở được cải tiến và hiệu quả hơn về mặt hoạt động. Việc chuẩn bị, khôi phục địa điểm cần thiết có thể diễn ra liên quan đến việc xây dựng mới, cải tạo hoặc tu sửa hoặc lắp đặt hoặc dỡ bỏ các lớp học có thể di rời hoặc mô đun, bao gồm lối vào và lối ra, dỡ bỏ, thay thế hoặc lắp đặt hệ thống tưới tiêu, hoặc thoát nước, đường dây tiện ích, cây xanh và cảnh quan, di rời các đường tiếp cận cứu hỏa và có được bất kỳ quyền sử dụng, giấy phép hoặc quyền đi lại cần thiết nào đối với tài sản. Các dự án được liệt kê sẽ được hoàn thành khi cần thiết. Mỗi dự án được cho là bao gồm phần chi phí về nội thất, thiết bị, kiến trúc, kỹ thuật, lên kế hoạch tương tự, phí kết nối, quản lý chương trình và dự án, chi phí đào tạo nhân viên, và quỹ dự phòng thông thường cho các chi phí thiết kế và xây dựng không lường trước. Tiền thu được từ trái phiếu có thể được sử dụng để trả hoặc hoàn trả cho học khu, chi phí cho kiểm toán trái phiếu và nhân viên học khu khi thực hiện công việc cần thiết và liên quan đến các dự án trái phiếu. Tiền thu được từ trái phiếu chỉ được chi cho các loại dự án và mục đích được xác định tại đây. Học khu sẽ tạo một tài khoản để gửi tiền thu trái phiếu và tuân thủ các yêu cầu báo cáo theo mục 53410 của Bộ Luật Chính quyền. Trách nhiệm giải trình tài chính, dự luật này yêu cầu công bố công khai tất cả chi tiêu, bao gồm Ủy ban Giám sát của công dân độc lập và Kiểm toán độc lập để đảm bảo tiền được chi tiêu hợp lý. Tất cả các khoản thu không thể bị chính quyền quận, tiểu bang hay liên bang lấy đi. Theo mục 15272 của Bộ Luật Giáo dục, Hội đồng Giáo dục sẽ chỉ định một Ủy ban Giám sát của công dân và tiến hành kiểm toán độc lập hàng năm để đảm bảo rằng ngân quỹ chỉ được chi cho các dự án của học khu, và không được dùng cho mục đích nào khác. Việc chi tiêu tiền trái phiếu cho các dự án này phải tuân theo các yêu cầu trách nhiệm tài chính nghiêm ngặt. Theo luật, việc kiểm toán hiệu suất hoạt động và tài chính sẽ được thực hiện hàng năm, và tất cả các khoản chi tiêu trái phiếu sẽ được giám sát bởi Ủy ban Giám sát của công dân độc lập để đảm bảo rằng ngân quỹ được chi tiêu như đã hứa và định rõ. Ủy ban Giám sát của công dân phải bao gồm, trong số những thành viên khác, đại diện của Hiệp hội Người nộp thuế chính trực, tổ chức doanh nghiệp và tổ chức công dân cao tuổi. Không có nhân viên hoặc nhà cung cấp nào của học khu được phép phục vụ trong Ủy ban Giám sát của công dân. Không dùng để trả lương cho quản trị viên, tiền thu được từ việc bán trái phiếu được phê duyệt theo dự luật này sẽ chỉ được sử dụng vào việc mua lại, xây dựng, tái thiết, phục hồi, hoặc thay thế các cơ sở trường học, bao gồm việc cung cấp và trang bị cho các cơ sở trường học, và không vì bất kỳ mục đích nào khác, bao gồm cả tiền lương cho giáo viên và quản trị viên trường học và các chi phí hoạt động khác. Tuyên bố về mức thuế cho dự luật sở, dự luật về an toàn, sửa chữa lớp học, giữ chân giáo viên của trường trung học cơ sở tại địa phương. Một cuộc bầu cử sẽ được tổ chức tại học khu cải thiện cơ sở trường học. 4. Học khu của học khu thống nhất Folsom Corova vào ngày 5 tháng 11 năm 2024, để cho phép việc bán 144 triệu đô la trái phiếu nghĩa vụ chung. Nếu các trái phiếu đó được ủy quyền và bán, tiền gốc và lãi của trái phiếu sẽ chỉ được thanh toán từ số tiền thu được từ thuế giá trị được đánh vào tài sản chịu thuế trong học khu. Thông tin sau đây được chỉnh theo các mục 9400-9406 thuộc Bộ Luật Bầu cử tiểu bang California. Thông tin đó dựa trên các ước tính và dự báo tốt nhất hiện có từ các nguồn chính thức, dựa trên kinh nghiệm trong của học khu và các yếu tố có thể chứng minh khác. Thông tin sau đây được cung cấp theo mục 9401, Bộ Luật Bầu cử. 1. Ước tính tốt nhất về mức thuế suất trung bình hàng năm cần thiết để tài trợ cho đợt phát hành trái phiếu này trong toàn bộ thời hạn trả nợ trái phiếu, dựa trên giá trị thẩm định ước tính có tại thời điểm nộp báo cáo này là 60 đô la cho mỗi 100.000 đô la giá trị thẩm định. Hiện tại, dự kiến năm tài chính cuối cùng thu được khoản thuế này là năm 2058-2059. 2. Ước tính tốt nhất về mức thuế suất cao nhất cần thiết phải thu để tài trợ cho đợt phát hành trái phiếu này, đối với mỗi năm trái phiếu còn lưu hành, dựa trên giá trị thẩm định ước tính có tại thời điểm nộp báo cáo này là 60 đô la cho mỗi 100.000 đô la giá trị thẩm định, dự kiến sẽ giống nhau trong mỗi năm tài chính mà trái phiếu vẫn còn lưu hành. 3. Ước tính tốt nhất về tổng số tiền nợ phải trả, bao gồm cả tiền gốc và lãi, cần phải trả nếu tất cả trái phiếu được phát hành và bán ra là khoảng 299 triệu đô la. Cử tri nên lưu ý rằng những ước tính này dựa trên những dự đoán lấy từ thông tin thu được từ các nguồn chính thức và dựa trên giá trị thẩm định, không phải giá trị thị trường của tài sản chịu thuế trên danh sách thuế chính thức của quận. Chủ sở hữu bất động sản nên tham khảo hóa đơn thuế bất động sản và cố vấn thuế của mình để xác định giá trị thẩm định của bất động sản và bất kỳ trường hợp miễn thuế nào được áp dụng. Mọi cử tri cần lưu ý rằng thông tin nêu trên chỉ dựa trên dự báo và ước tính, trong đó các số tiền không phải là số tiền tối đa hoặc thời hạn tối đa, và không ràng buộc đối với học khu. Khả năng trả nợ thực tế, thuế suất và những năm áp dụng có thể khác tùy theo thời điểm bán trái phiếu, mệnh giá trái phiếu được bán mỗi lần và các khoản tăng thực tế trong giá trị thẩm định. Thời điểm bán trái phiếu và số lượng trái phiếu bán ra tại bất kỳ thời điểm nào sẽ được học khu quyết định dựa trên nhu cầu về ngân quỹ dự án và các cân nhắc khác. Giá trị thẩm định thực tế sẽ phụ thuộc vào số lượng và giá trị của tài sản chịu thuế trong học khu do thẩm định viên quận xác định trong quá trình đánh giá và cân bằng hàng năm. Ký tên
Eric Swanson,
Giám đốc, Hiệu trưởng, Học khu Thống nhất Folsom Cordova, tranh luận ủng hộ dự luật sở. Hãy ủng hộ lực lượng lao động địa phương, nền kinh tế và các chương trình đào tạo nghề ở cấp trung học. Phiếu thuận cho, sở, là dành cho trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Rancho Cordova của chúng ta. Phiếu thuận cho, sở, là mở rộng và nâng cấp các chương trình giáo dục nghề nghiệp và đào tạo việc làm. Phiếu thuận cho, sở, chuẩn bị cho sinh viên những công việc trong các lĩnh vực có nhu cầu cao bao gồm điều dưỡng thu và các ngành nghề y tế khác, nông nghiệp, kỹ thuật, xây dựng và các ngành khác. Phiếu thuận cho, sở, cho phép sinh viên chọn không học đại học có được các kỹ năng thực tế và kiến thức, kỹ thuật để cạnh tranh xin việc sau khi tốt nghiệp. Phiếu thuận cho, sở, giúp đảm bảo rằng các trường học địa phương của chúng ta có nguồn lực để cung cấp trường học được bảo trì tốt và trang bị đầy đủ mà học sinh địa phương của chúng ta xứng đáng được hưởng. Quý vị có biết nhiều trường học trong khu vực của chúng ta đã được xây dựng cách đây khoảng 60 năm và cần được sửa chữa khẩn cấp cũng như cải thiện cho sức khỏe và an toàn không? Phiếu thuận cho, sở, giải quyết những sửa chữa cơ bản và cấp bách nhất như hệ thống điện và dây điện xuống cấp, đường ống nước và cống rãnh, nhà vệ sinh và sửa chữa mái nhà bị hư rột. Phiếu thuận cho sở, giúp giữ chân và thu hút giáo viên chất lượng, giúp cải thiện sức khỏe và an toàn, nâng cấp hệ thống điện và hệ thống dây điện đang xuống cấp, duy trì các trường học địa phương, bảo vệ giá trị tài sản địa phương. Dự luật sở có trách nhiệm giải trình tài chính bao gồm các yêu cầu trách nhiệm giải trình nghiêm ngặt, công bố các cuộc kiểm toán tài chính, hiệu suất độc lập và một ủy ban giám sát của công dân độc lập để đảm bảo mọi khoản tiền được chi tiêu hiệu quả, hiệu suất cao và như đã hứa, bắt buộc công bố chi tiêu công, không có khoản tiền nào từ quỹ này có thể bị tiểu bang lấy đi, tất cả tiền quỹ phải được chi cho các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông tại địa phương. Mỗi đồng của biện pháp sở phải được tính đến và sử dụng để mang lại lợi ích cho các trường học địa phương. Quỹ không bị lấy đi và sử dụng cho các mục đích khác của học khu, ngay cả khi Rancho Cordova một ngày nào đó tách thành học khu riêng. Hãy tham gia đồng lòng cùng hội đồng quản trị của học khu thống nhất Folsom Cordova, các giáo viên địa phương, phụ huynh, chủ doanh nghiệp nhỏ, thị trưởng
Rancho Cordova David Sander.
Và bỏ phiếu thuận cho sở, thông tin
www.fcusd.org.
Ký tên
David Wayne Black,
giám sát viên an toàn khuôn viên
Mills Middle School,
tốt nghiệp
Cordova High School
năm 1976, ký tên
Chris Mahaffey,
giáo viên giáo dục kỹ thuật nghề nghiệp tại
Cordova High School.
Ký tên
Carrie Johnson,
giám đốc điều hành
Rancho Cordova Food Locker.
Ký tên
Rodney G. Brown, Silverton Products LLC.
Ký tên
Matt Haven,
cư dân tự hào của Rancho Cordova, chủ nhà và người nộp thuế tâm huyết. Không có bác bỏ nào đối với lập luận ủng hộ dự luật sở được nộp, không lập luận nào chống dự luật sở được nộp, không có phản biện nào đối với lập luận chống dự luật sở được nộp.